Phong lưu võ trạng nguyên, chương 62, trong Thiên Thánh Sơn, cốc truyện audio.com, Tần Thiêu thầm nghĩ hổ vạn cầu không cho hắn vào sâu trong sơn cốc là sợ bị hắc y sát thủ đánh lén, hay là che giấu bí mật của sơn cốc đây. Sau khi vào sơn cốc là gặp được Thiên Thánh Sơn, xem ra chỗ có vấn đề có lẽ chính là từ nơi này tìm được đáp án. Tần Thiêu hít sâu một hơi, tinh thần chấn động cất bước đi vào trong núi. Sau khi hắn vào núi chừng nửa nén nhang thì Tần Thiêu thả chậm bước chân lại tinh tế quan sát tình cảnh chung quanh và phát hiện nơi này quả nhiên có dấu vết người hoạt động. Nhìn vào một bụi cỏ hoang thấy có dấu vết do người đạp lên. Sau khi đi vào trong núi một hồi thậm chí Tần Thiêu còn phát hiện dấu vết bánh xe ở trên đường còn dấu vết xe thật sâu dẫn vào trong núi. Tần Thiêu đưa mắt nhìn ra xa thì phát hiện con đường này uốn lượn khúc chiết nối thẳng ra ngoài dãy núi. Trong nội tâm của Tần Thiêu mừng thầm và đi theo dấu làn xe có lẽ không khó phát hiện hang ổ của đám người này. Chủ ý đã định thì Tần Thiêu dọc dấu bánh xe đi vào trong núi. Sương mù nhàn nhạt bao phủ bốn phía, trong bất chi bất giác Tần Thiêu đã đi tới giữa sườn núi. Làn xe chuyển qua một mảnh đất rộng rãi, trực chỉ đi thẳng vào vách đá là cuối cùng. Tần Thiêu đi đến trước vách đá thì phát hiện trên vách đá rừng nói là sơn động mà ngay cả một tia khe hở cũng không có. Trong nội tâm của Tần Thiêu kinh ngạc. Chuyện này quá kỳ quái. Tại sao đi tới nơi này là không có đường rồi, chẳng lẽ dùng dây thừng sâu qua ở giữa không trung sao? Nhưng suy nghĩ một chút thì cảm thấy không có khả năng, từ dấu vết nông sâu của bánh xe thì có lẽ chuyên chở đồ vật rất nặng, dùng dây thừng treo lên thì cần một công trình lớn. Đưa mắt nhìn lại cũng không có phát hiện dấu vết cơ quan nào. Cứ như vậy suy đoán có một cách giải thích duy nhất, bản thân vách đá được thiết kế cơ quan mở ra, sau khi thu về thì biến thành bộ dáng nguyên thủy. Tần Thiêu cẩn thận xem xét trên vách đá một phen, phát hiện quả nhiên đúng như suy đoán lúc trước, có một dấu vết nhỏ, xem ra là cơ quan cửa đá mở ra lâu ngày nên bị mòn. Trong nội tâm Tần Thiêu mừng thầm, đang chuẩn bị cẩn thận tìm tòi cơ quan thì thình lình phát hiện sau lưng có gió lạnh, có một cổ sát khí lạnh như băng đánh tới. Trong nội tâm Tần Thiêu cả kinh, đột nhiên xoay người lại nhưng không có phát hiện bất cứ sát khí nào. Hắn thầm nghĩ trong lòng không đúng. Vừa rồi có sát khí thân thủ của người này thật cao minh, hắn đã đến bên cạnh mình mà mình lại không hề phát giác. Tần Thiêu nén hơi nói, đã đến sao không hiện thân gặp mặt, âm thanh vang xa trên sườn núi hình thành tiếng vang rất lớn. Sau một lúc lâu không có động tĩnh, Tần Thiêu tập trung tinh thần đề cao cảnh giác không dám có chút buông lỏng. Trong giây lát trên đỉnh đầu có tiếng xé gió rất nhỏ, Tần Thiêu ngẩng đầu chỉ thấy một thân ảnh tối sầm từ trên cao áp xuống. Hàn quang lóe lên thì một thanh trường kiếm như xà thổ tín đâm thẳng vào đỉnh đầu của hắn. Tần Thiêu tránh ra thật nhanh, né qua một kích này. Thân thể hắc y nhân này áp xuống, một kiếm thất bại lại thuận thế sử dụng kiếm nghiêng lên trên mặt đất, thân thể dán chặt mặt đất nhanh chóng đâm tới. Tần Thiêu thả người nhảy lên né qua một kích này, thân thể rơi xuống trên vách đá dựng đứng từ trên cao nhìn qua hắc y nhân. Chỉ thấy hắc bào nhân này hình thể thon gầy, mang trên mặt một mặt nạ bằng đồng không biểu tình, đem trọn diện mạo bao phủ vào trong đó, ngay cả con mắt cũng ẩn giấu thật sâu sau mặt nạ có một cái áo trùm màu đen đem trọn thân thể bao. Cốc truyện audio.com, bọc cực kỳ chặt chẽ, không nhìn thấy chút da thịt nào. Hắc y nhân một kích không trúng thân thể liền trở mình quay người đứng thẳng trên mặt đất lẳng lặng nhìn qua Tần Thiêu, một thanh trường kiếm huyết hồng chậm rãi vươn ra khỏi áo trùm, chỉ xéo ở bên phải, lóe hào quang lẫm lẫm. Trong nội tâm Tần Thiêu thầm kinh dị, cách ăn mặc của người này thật quái dị, thanh trường kiếm kia cũng có màu đỏ, thân kiếm dài nhỏ mà mỏng, phía trên có hoa văn màu xanh đậm, toàn thân lóe ra từng đợt hào quang kỳ dị, khiến người ta khiếp đảm tâm hồn. Tần Thiêu vừa thả người lên vách đá thì nhìn qua hắc y nhân đối diện, lẳng lặng theo dõi hắn. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao, VN gió núi bắt đầu thổi, đầu bồng màu đen này đung đưa trong gió, hắc bào nhân này đứng như tượng đá không nhúc nhích. Tần Thiêu lại cảm giác sát khí trên người hắn càng ngày càng đậm đặc giống như hình thành một đạo khí lưu chậm rãi xoay tròn. Tần Thiêu thầm đề chân khí, trầm giọng hỏi, ngươi là người nào? Hắc bào nhân chậm rãi giơ kiếm lên cao chỉ thẳng vào người của Tần Thiêu, lạnh lùng chậm rãi nói ra. Ta, người giết ngươi. Tần Thiêu lại kinh dị phát hiện toàn thân cao thấp của hắc bào nhân chỉ có làn da ở cổ và cằm là lộ ra ngoài, nhưng thời điểm nói chuyện lại không nhúc nhích. Âm thanh kia giống như từ đất bằng sinh ra và không hề có sinh khí, quỷ dị như chú ngữ oan hồn của địa ngục làm cho người ta cảm thấy rét lạnh thấu xương. Trong lúc kinh ngạc thì hắc bào nhân đã động, thanh trường kiếm kia có lưỡi như lửa, đâm thẳng vào cổ của Tần Thiêu. Hai tay của Tần Thiêu mở ra, thân thể vòng quanh ra phía sau. Trường kiếm màu đỏ như ảnh tùy hình, lúc nào cũng cách cổ Tần Thiêu ba thốn. Song trường của Tần Thiêu vỗ vào ngực lại kẹp lấy trường kiếm. Hắc Bảo Nhân kinh hãi, vội vàng rút kiếm trở lại, chuôi kiếm này cắm vào sâu trong vách đá không chút sứt mẻ. Tần Thiêu quát to một tiếng, song trường mang theo chân khí xoáy lên, thanh trường kiếm kia lại tỏa ra mấy phần mây khói. Ma Vân Trường, Hắc Y Nhân kêu to một tiếng, cảm giác trong tay truyền tới chấn động rất mạnh, cơ hồ muốn đánh gãy cổ tay, thanh kiếm muốn bay ra ngoài. Đúng lúc này thanh trường kiếm kia như miệng rắn mở ra, trong kiếm bay ra mấy thanh phi châm mảnh như lông trâu. Tần Thiêu phát ra tiếng hét kinh hãi và buông hai tay ra để né tránh, thân thể đột nhiên chấn động lảo đảo lui ra phía sau đụng vào vách đá. Vẻ mặt Tần Thiêu tức giận nhìn qua Hắc Bảo Nhân, thân thể của hắn từ trên vách đá trượt xuống, ngồi co quắp trên mặt đất. Hắc Bảo Nhân cười lạnh vài tiếng, đổi kiếm qua tay trái, tay phải lại rút vào trong áo chùm và run lên. Mũi kiếm màu đỏ chỉa vào Tần Thiêu, Hắc Bảo Nhân chậm rãi tới gần hắn. Hèn hạ, Tần Thiêu từng mắt mắng to, thân thể giãy giụa muốn ngồi dậy nhưng lại sụi lơ ngồi xuống. Hắc Bảo Nhân đắc chí vừa lòng, chậm rãi đi đến trước mặt Tần Thiêu, khoan thai trầm thấp nói ra. Ta khuyên ngươi không nên lộn xộn mới tốt, ngươi động đậy càng mạnh thì Hỏa Trúc Xà Nhi sẽ càng sớm lấy mạng của ngươi. Hỏa Trúc Xà Nhi, Tần Thiêu thở hổn hển, một tay chống đỡ thân thể, tay kia thống khổ bụng lấy ngực. Hắc Bảo Nhân đắc ý cười lên vài tiếng. Không sai, chuôi kiếm này ta gọi là Hỏa Trúc Xà Nhi kiếm. Thế nhân chỉ biết Thanh Trúc Xà Nhi âm độc nhưng không ai biết rõ độc Hỏa Trúc Xà Nhi lại mạnh hơn Thanh Trúc Xà Nhi cả trăm lần. Không qua thời gian một chén trà người sẽ thất khiếu chảy máu mà chết, sau khi chết không tới 2 giờ toàn thân thối giữa thi thể. Góc truyện audio.com, khó phân biệt thẳng tới khi chỉ còn lại đống xương trắng. Cách chương.